Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 39. Giê-xu và các mục đồng Eli, Levi và Giuse.
Các đồi ở đây cao và nhiều cây cối hơn các đồi ở Bethlehem, và càng lúc càng lên cao, tạo thành một dãy núi thực sự. Giê-xu lên dốc, đi ở đằng đầu, xem xét đằng trước và ở chung quanh, như muốn tìm cái gì. Người không nói, người nghe các tiếng động của rừng hơn là tiếng nói của các môn đệ. Đi sau người vài mét, nói chuyện với nhau, có tiếng lục lạc từ xa, nhưng gió mang tới tiếng sột soạt. Giê-xu mỉm cười, người quay lại và nói:
Thầy cảm thấy có các đoàn vật.
Ở đâu thầy?
Về phía đồi, thầy thấy vậy, nhưng rừng che mắt nên không nhìn thấy.
Gioan không nói một lời. Ông cởi áo, mọi người đều cuốn áo khoác vắt lên vai vì trời nóng, chỉ mặc một cái áo cộc. Ông ôm lấy một thân cây cao và trơn, một cây tần bì, và ông trèo lên, cho tới khi ông thấy.
Đúng rồi thầy ơi, nhiều đoàn vật với ba người một lòng ở đó, sao khu rừng rậm này.
Ông xuống, và mọi người vững dạ đi về phía đó.
Rồi có phải họ không đây?
Simon, chúng ta sẽ hỏi, và nếu không phải là họ, thì họ cũng nói cho chúng ta cái gì. Họ biết nhau.
Còn đi khoảng 100 mét nữa, rồi đây, một cánh đồng cỏ xanh tươi, được giới hạn ở chung quanh bằng những cây cổ thụ lớn. Nhiều đoàn vật được chăn trên các sườn đồi và gặm cỏ non diêu dật. Ba người đàn ông giữ chúng, một người già, tóc trắng toát, hai người kia, một người khoảng 30, một người khoảng 40.
Cẩn thận thầy ơi, đó là những mục đồng.
Giuđa nói khi thấy Giê-xu dấn bước, nhưng Giê-xu không trả lời. Người tiến bước, cao, đẹp, khuôn mặt được mặt trời hoàng hôn soi sáng, trong bộ y phục trắng, người ta có cảm tưởng đó là một thiên thần, vì người rất tươi sáng.
Bình an cho các bạn.
Người nói, khi tới giới hạn đồng cỏ, ba người quay lại ngạc nhiên, một yên lặng. Rồi người già nhất hỏi:
Ông là ai?
Một người yêu bạn.
Ông là người thứ nhất từ nhiều năm nay. Ông từ đâu tới?
Từ Galilee.
Từ Galilee? Ôi!
Người đàn ông chăm chú nhìn người. Những người khác cũng sát lại gần.
Từ Galilee.
Người mục đồng nhắc lại, và ông êm nhẹ nói thêm, tựa như ông nói với chính mình.
Người cũng đến từ Galilee. Từ miền nào, thưa Chúa?
Từ Nazareth.
Ôi, vậy xin nói cho tôi, có phải đã trở về đó một cậu bé với một người đàn bà tên là Maria, và và một người đàn ông tên là Giuse. Một chú bé còn đẹp hơn mẹ chú. Người ta không bao giờ thấy một bông hoa như vậy trên các đồn xứ Juda. Một cậu bé sinh ở Bethlehem vào thời kiểm kê dân số. Cậu bé mà sau đó bị lưu vong vì hạnh phúc thế giới. Một chú bé mà tôi hiến mạng để biết chắc xem còn sống không. Và bây giờ đã thành người lớn.
Tại sao ông lại nói sự lưu vong của chú bé là một dịp may cho thế giới?
Bởi vì người là vị cứu tinh, là đấng Messia mà Herode muốn giết. Tôi không ở đó lúc người trốn đi với cha mẹ người. Khi tôi nghe tới cuộc tàn sát và tôi trở về, vì tôi cũng có con cái.
Ông khóc nấc.
Chúa ơi, và một người vợ.
Ông lại nấc.
Và tôi thấy chúng bị tàn sát.
Ông lại nấc.
Nhưng tôi thề trước Thiên Chúa Abraham rằng tôi run cho người hơn là cho chính thân xác tôi. Khi tôi nghe nói người đã trốn đi, nhưng tôi không biết tin tức và không tìm được các người của tôi bị giết. Tôi bị ném đá như những người cùi, những người ô uế, vì tôi bị coi là kẻ sát nhân. Tôi phải trốn vào rừng, sống như chó sói, cho tới khi tôi tìm được một ông chủ. Ôi, không còn phải là Anna. Ông này khắc khe và độc ác. Nếu một con cừu bị thương, nếu chó sói bắt một con chiên, là bị đánh tới đổ máu, hay bị mất hết số tiền tiết kiệm nhỏ mọn của tôi. Ông sai tôi làm việc trong rừng, cho những người khác làm bất cứ cái gì, nhưng phải trả tiền. Họ luôn luôn phải trả cho ông gấp 3 giá trị công việc. Nhưng không quan trọng, tôi luôn luôn thưa cùng đấng tối cao, xin cho con thấy đấng Messia của Ngài, ít nhất cho con biết là người còn sống, và tất cả những gì khác sẽ là không. Chúa ơi, tôi đã kể với Ngài, các người Bethlehem đã xử với tôi thế nào, ông chủ xử với tôi thế nào. Tôi đã có thể lấy ác trả ác, hoặc làm việc xấu bằng cách trộm cắp để không phải khổ vì ông chủ. Nhưng tôi chỉ muốn tha thứ, chịu đựng và thật thà, vì các thiên thần đã nói:
vinh danh Thiên Chúa trên trời cao và bình an dưới đất cho người thiện chí.
Các đấng đã nói như vậy.
Chúa ơi, vâng, Ngài hãy tin tôi. Ít nhất là Ngài một người tốt, ít nhất là có Ngài biết và tin rằng đấng Messia đã sinh ra. Không ai muốn tin nữa, nhưng các thiên thần đâu có nói dối. Và chúng tôi đâu có say. Như người ta nói, thằng này, Ngài thấy, lúc đó nó mới là một đứa trẻ, và nó đã thấy thiên thần trước tiên. Nó chỉ có uống sữa. Sữa có thể làm cho người ta say không? Các thiên thần đã nói:
hôm nay, đấng cứu thế đã sinh ra trong thành David. Đó là đấng Kitô, là Chúa. Các ngươi sẽ nhận biết người như vậy. Các ngươi sẽ thấy một trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ, bọc trong khăn.
Đúng là người nói như vậy sao? Các ông có nghe rõ không? Các ông có nhớ lộn không? Từ quá lâu rồi.
Ồ không, đúng không Lê Vi? Để cho khỏi quên, lại nữa, chúng tôi không thể quên, đó là những lời từ trời, và chúng đã khắc với những chữ bằng lửa trong quả tim chúng tôi. Mọi buổi sáng, mọi buổi chiều, lúc mặt trời mọc, lúc ngôi sao đầu tiên nhấp nháy, chúng tôi nói lại như một lời cầu nguyện để được chúc phúc, được sức mạnh và sự khích lệ, cùng với tên người và tên người mẹ.
À, các ông đã nói đấng Kitô.
Chúa ơi, không, chúng tôi nói vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất cho người thiện chí. bởi Giê-xu, đấng Kitô, đấng sinh ra bởi Maria, trong một chuồng bò ở Bethlehem, được bọc trong khăn, đặt trong máng cỏ. Chính người là vị cứu tinh thế giới.
Nhưng tóm lại, các ông tìm ai?
Giê-xu, đấng Kitô, con bà Maria, người Nazareth, vị cứu tinh.
Thầy đây.
Giê-xu rạng rỡ khi nói lời này, để tỏ mình ra cho những kẻ tin và bàn hữu không lay chuyển của người. Trung thành, không lay chuyển, kiên trì.
Ngài, ôi Chúa, vị cứu tinh, Giê-xu của chúng ta.
Ba người quỳ sụp xuống đất, hôn chân Giê-xu, khóc vì vui.
Các con đứng dậy đi. Đứng dậy đi Eli, và con, Lê-vi, và con, thầy không biết.
Giu-se, con trai của Giu-se.
Những người này là các môn đệ của thầy. Gioan người Galilê, Simon và Giu-đa, Do Thái.
Các một đồng không phục dưới đất nữa, nhưng còn quỳ ngửa ra đằng sau, ngồi trên gót chân. Họ thờ lại đấng cứu tinh với cái nhìn yêu mến, đôi môi run run vì cảm động, khuôn mặt hoặc đỏ bừng hoặc tái mét vì vui. Giê-xu ngồi xuống trên cỏ.
Không, Chúa mà ngồi trên cỏ, không, Ngài, vua Israel, không.
Các bạn ơi, để yên, thầy là người nghèo, một thợ mộc chỉ vì thế giới. Chỉ dầu tình yêu cho thế giới và tình yêu mà người ta cho thầy. Thầy tới để ở lại với các con, bẻ bánh với các con chiều nay, ngủ trên cỏ với các con, nhận sự khích lệ của các con.
Rồi khích lệ, chúng con thô kệch và bị bắt hại.
Thầy cũng bị bắt hại, nhưng các con cho thầy cái thầy tìm: tình yêu, sự trung thành và sự hy vọng, kiên trì sau bao năm, bây giờ nó nở hoa. Các con thấy không, các con biết chờ và tin, không nghi ngờ rằng chính là thầy. Nên thầy, thầy đã đến.
Ôi, vâng, thầy đã đến. Dù con có chết bây giờ, con cũng không còn gì phải khổ về việc hy vọng và chờ đợi.
Không, Eli, con sẽ sống cho tới sau cuộc toàn thắng của đấng Kitô. Con đã thấy rạng đông của thầy, con phải thấy sự vẻ vang huy hoàng của thầy. Còn những người khác, các con là 12, Eli, Levi, Samuel, Jonah, Isaiah, Tobia, Jonathan, Daniel, Simeon, Joan, Yusea, Benjamin. Mẹ thầy nói cho thầy tên của tất cả các con, tên của các bạn hữu đầu tiên của thầy.
Ôi!
Các một đồng càng lúc càng cảm động.
Những người khác đâu rồi?
Ông già Samuel đã chết, chết già, từ 20 năm rồi. Giuse bị chết khi chiến đấu tại cửa nhà ông, để cho vợ ông mới sinh được mấy giờ có thể trốn chạy với đứa nhỏ mà con đã nhận. Vì tình yêu đối với bạn con, và để còn có con ở chung quanh con cũng mang Levi đi với con, nó cũng bị bắt hại. Benjamin là một đồng ở Liban cùng với Daniel, Simeon với Joan và Toby, bây giờ đổi tên là Matthia để ghi nhớ ba anh cũng bị giết. Ba anh này là môn đệ ông Gioan Tẩy Giả. Jonah ở trong đồng bằng Escrelon phục vụ một người Pharisêu. Isaac đau lưng, khốn cùng tuyệt đối, có một mình ở Chuta. Chúng con giúp anh như chúng con có thể, nhưng tất cả chúng con đều lụi bại, nên đó chỉ là giọt nước đổ vào đám cháy. Jonathan bây giờ là doanh nhân của một ông lớn trong triều Herode.
Làm sao các con, đặc biệt là Jonathan, Jonah, Daniel và Benjamin có thể tìm được những công việc đó.
Con nhớ tới Zakaria, bà con của thầy. Mẹ thầy đã sai con tới với ông khi chúng con bị những người Do Thái điên cuồng bắt hại, nguyền rủa, phải trốn tránh. Chúng con đã nói với ông tốt, ông bảo vệ chúng con, nuôi chúng con, tìm chủ cho chúng con như ông có thể. Con đã đưa hết bầy vật của Anna cho tên phái Herode, con ở lại với ông ta. Khi khôn lớn thành người, ông tài giả bắt đầu rao giảng, thì Simeon, Gioan và Toby đi với ông.
Nhưng bây giờ, ông tẩy giả bị tù.
Vâng, họ còn lẩn quẩn ở vùng Macerante với một bầy vật nhỏ. Một người giàu, môn đệ của Gioan, bà con với thầy đã cho họ để tránh mọi nghi ngờ.
Thầy muốn gặp tất cả họ.
Lạy Chúa, vâng, chúng con sẽ đi nói với họ rằng, hãy đến, người còn sống, người nhớ tới chúng ta và yêu chúng ta.
Và người muốn chúng ta làm bạn của người.
Lạy Chúa, vâng.
Nhưng để bắt đầu, chúng ta đi gặp Isaac. Còn Samuel và Giuse, họ được chôn ở đâu?
Samuel ở Hebron, vì ông ở lại phục vụ cho Zakaria. Còn Giuse, Chúa ơi, không có mộ, ông bị thiêu cùng với căn nhà của ông.
Không phải ở trong lửa của các kẻ dữ, nhưng trong lửa của Chúa. Ông sắp được tới vinh quang. Thầy bảo với các con, với con Giuse, con trai của Giuse, thầy nói điều đó. Hãy tới để thầy hôn con, để cảm ơn ba con.
Còn các con của con,
các thiên thần Eli, chúng là các thiên thần, sẽ nói lại lời vinh danh khi vì cứu tinh vinh thắng.
Là vua?
Không, Chúa cứu thế. Ôi, đoàn thể các kẻ công chính và các thánh, trước hết là các đoàn trắng và đỏ của các trẻ nhỏ tử đạo. Rồi sau khi lâm vô được mở ra, chúng ta sẽ cùng nhau lên vương quốc, nơi không còn chết nữa. Rồi các con sẽ gặp lại cha mẹ, con cái trong Chúa. Hãy có đức tin.
Lạy Chúa, vâng.
Hãy gọi thầy là thầy. Đêm rồi, các ngôi sao đầu tiên đã xuất hiện. Các con hãy đọc lời cầu nguyện của các con trước bữa ăn.
Không, không phải con, thầy.
Vinh danh Thiên Chúa trên trời cao, và bình an dưới đất cho người thiện chí, đáng được thấy ánh sáng và phục vụ người. Đấng cứu tinh đã ở giữa họ, người mục tử dòng hoàng gia đã ở giữa bầy của họ. Ngôi sao mai đã hiện ra. Ôi, những người công chính, hãy vui mừng, hãy vui trong Chúa. Người đã dựng nên vòm trời và gieo vào đó đầy sao. Người đã đặt giới hạn cho đất và biển. Người đã tạo ra gió mưa và điều chỉnh các mùa để cho con cái người có bánh và rượu. Đây, bây giờ người gửi cho các con một lương thực tuyệt vời nhất, bánh hằng sống từ trời xuống, rượu của cây nho đời đời. Hãy đến, hỡi các kẻ thờ lạy thầy đầu tiên. Hãy đến để biết cha trong chân lý, để theo người trong sự thánh thiện, và để được phần thưởng đời đời.
Giê-xu đã đứng để cầu nguyện, tay giang ra, trong khi các môn đệ và các mục đồng quỳ gói. Rồi người ta mang tới bánh và một chậu sữa tươi vừa vắt. Nhưng vì chỉ có ba cái tô hay ba mảnh vỏ bầu, tôi không biết. Nên trước tiên là Giê-xu với Giu-đa và Simon ăn. Rồi Giê-xu đưa tô cho Gioan, cũng vậy với Lê-vi và Giu-se. Eli ăn sau cùng. Đoàn vật không gặm cỏ nữa, chúng hợp thành một bầy lớn, con nọ sát vào con kia, có lẽ chờ người ta dẫn chúng vào trường có bao vây. Nhưng tôi lại thấy ba người một đồng dẫn chúng vào rừng, trong một cái nhà thô sơ bằng cành cây, xung quanh có dăn dây. Họ bắt đầu là một cái giường bằng cỏ cho Giê-xu và các môn đệ người. Họ đốt lửa, có lẽ để tránh thú rừng. Giu-đa và Gioan nằm, một lát sau là ngủ. Simon muốn thức để làm bạn với Giê-xu, nhưng một lát sau, ông cũng ngủ, ngồi trên cỏ, tựa lưng vào một cái cọc.
Giê-xu thức với các mục đồng. Họ nói chuyện về mẹ Maria, về Giuse, cuộc trốn sang Ai Cập, cuộc trở về, rồi sau những tin tức tình cảm. Bây giờ là các câu hỏi. Làm gì để phục vụ Giê-xu? Làm sao họ có thể? Họ, các mục đồng thâu lỗ. Giê-xu giáo huấn họ và giải thích.
Bây giờ, thầy đi khắp xứ Giu-đê. Các con sẽ luôn luôn liên lạc với các môn đệ. Rồi thầy sẽ bảo các con đến. Trong khi chờ đợi, hãy tụ họp nhau, chỉ cho nhau về sự hiện diện của thầy trong thế giới, với tư cách là thầy và là đấng cứu thế. Hãy cho họ biết như các con có thể. Thầy không hứa rằng họ sẽ tin các con. Thầy đã bị chế nhạo và xua đuổi. Các con cũng sẽ gặp như vậy. Nhưng cũng như các con đã biết, can đảm và công chính trong sự chờ đợi, hãy như vậy hơn nữa. Vì bây giờ các con là người của thầy. Ngày mai chúng ta sẽ đi Giu-đa, rồi đi Hebron. Các con có thể đi không?
Ôi, được, đường xá là cho mọi người, và đồng cỏ thuộc về Thiên Chúa. Chỉ Bethlehem, họ cấm chúng con vì sự thù ghét bất công. Những xứ khác họ biết, nhưng họ chỉ khinh bỉ chúng con và bảo chúng con là những tên say rượu. Chúng con cũng chỉ có thể làm được rất ít điều ở đây.
Thầy sẽ gọi các con đi những nơi khác. Thầy sẽ không bỏ rơi các con.
Trong suốt cuộc đời?
Trong suốt cuộc đời thầy.
Không, thầy ơi, con sẽ chết trước, con già rồi.
Con nghĩ vậy, nhưng thầy không nghĩ vậy. Một trong những khuôn mặt thầy thấy trước tiên là khuôn mặt con, Eli. Và đó sẽ là một trong những khuôn mặt sau cùng. Thầy sẽ giữ trong con ngươi của thầy khuôn mặt bối rối của con vì sự đau đớn do cái chết của thầy. Nhưng sau đó, đến lần con sẽ mang trong tim con sự rạng ngời của buổi sáng chiến thắng, và con sẽ chờ cái chết với hình ảnh rạng ngời này. Cái chết là cuộc gặp gỡ đời đời với Giê-xu mà con đã thờ lại lúc còn bé tí. Lúc đó cũng vậy, các thiên thần sẽ hát vinh danh cho người thiện chí.
Tôi không thấy gì nữa. Thị kiến êm đềm biến đi. Thế là hết.
Chẳng khi ngơi dù gian truân, con nguyện xin theo Chúa suốt đường đời. Dù có lúc tâm hồn con sao xuyến cay đắng nhiều, thì chung kiên con nguyện xin theo Chúa không rời. Con xin theo Chúa đến
giây phút cuối cuộc đời để đáp ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài.
Này Chúa ơi, sao Ngài không lên tiếng cho con vui? Ngài im hơi cho hồn con lo lắng âu sầu nhiều. Này Chúa ơi, sao Ngài yêu con đến như thế ư? Đành hy sinh nên thần lương nuôi sống muôn người.
Con thao thức suốt canh thâu, chờ mong sao như đàn nai khao khát nước nguồn trào. Này Chúa ơi, xin Ngài thương mau đến thăm viếng con, vì con đây đang hoài mong Chúa đến thăm hồn. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời để đáp ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài. Này Chúa ơi, xin Ngài thương ban phúc cho con luôn. Giá sao không bội ơn Thiên Chúa ban đầy tràn, dù thất tin nhưng bên tâm tin Chúa luôn thứ tha. Tình cha thương, ôi tình thương không bến không bờ. Tình cha thương, ôi tình thương không bến không bờ. Tình cha thương, ôi tình thương không bến không bờ.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.